Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021, bây giờ là 19 giờ, tổng số là 39 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Thanh Diệu. Thanh Diệu, Thanh Diệu triền miên vẫn thực hành. Buồn vui lẫn lộn, vẫn quân bình. Vượt qua đời đạo tùy duyên thích. Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình. Lương Sĩ Hằng. Thanh Diệu là sao? Anh Tiến có ý kiến gì không?
Anh sợi
Em xin cái đóng góp cái hôm nay có cái tựa đề Thanh Diệu, thì theo em ấy thì là cái Thanh Diệu, cái chữ Thanh ấy thì là theo em hiểu thì là nó là thanh điển, cũng như là do cái sự dày công hành pháp của mình thì mình lui được về thanh tịnh cũng như là thanh nhẹ, thì phát triển được cái thanh điển. Còn cái Diệu ấy thì là nó là cái vi diệu của cái thanh điển, khi mà mình đã phát triển được cái phần thanh điển, thanh quang điển lành rồi ấy, thì là chỉ có mình hiểu được những cái huyền bí hoặc là những cái gì nó đến với mình, hoặc là nó xuất hiện, hoặc là nó kể cả là những cái màu sắc nó huyền diệu. Chỉ có người tu mà có phát triển được cái phần thanh quang điển lành rồi thì mới hiểu được những cái đấy theo từng cái trình độ hiểu biết của mỗi người. Theo em hiểu như thế, em xin hết đấy.
Cảm ơn anh. Có ai đóng góp thêm không? Thanh Diệu là sao?
Cháu xin đóng góp một chút
Rồi.
theo
Mời
cháu
đi.
thì cái thanh đây, nó mình nói là cái thanh khí điển mà ông trời ông ấy ban cho tất cả cái mặt đất này, thì khi mình thực hành pháp, khi mình thực hành pháp mình hít thở, tất cả cái pháp chứng minh rồi, pháp luân thường chuyển của mình là thanh lọc cái bản thể của mình, thì từ những cái mình hít thở đó vào thì cái hơi thở đấy, mặc dù nó là cái hơi thở là cái không khí bình thường thôi, nhưng mà chỉ có mình là người tu, mình có cái pháp tứ trường lưu thanh ấy, thì mình mới cảm được, cảm thấy được cái sự thanh diệu ở bên trong cái pháp đó, và cái sự tận độ của bề trên đã ân ban cho mình bằng cái hơi thở rất chi là vi diệu. Nhưng mà người đời người ta không có để ý, người ta cứ nghĩ là nó là cái việc bình thường tự nhiên đấy thôi. Cháu xin hết ạ.
Rồi cái pháp thở đó kêu là cái pháp gì?
Và cái thở của mình là một, nó là cái tứ trược lưu thanh nghe chú,
Cái pháp đó nó
dài
còn
dài
cái
pháp
pháp đó
luôn chứng minh thì nó dài. Vâng.
cái pháp thở của mình nó còn được cái tên gọi là cái gì?
Một
Có
cái pháp
phải
luân chứng minh,
pháp không? Cái pháp luân thường chuyển của mình nó còn được tên gọi là cái gì?
Pháp hiệp khí cùng trời đất không anh?
Có cái gì, có cái gì nó liên quan tới tựa đề nè?
Nó có thể gọi là diệu pháp không?
Diệu pháp, pháp luân thường chuyển còn được gọi là diệu pháp, cái pháp quyền diệu của trời đất như Thiện nói đó. Thiện nói mình thích vô cái thanh khí điển nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó quá giải tất cả, thanh lọc tất cả đó, là cái đó là một cái sự quyền diệu á. Nó có thể thanh lọc được cái trược mà chúng ta hấp thụ hàng ngày nhờ cái thanh khí điển. Rồi ngoài cái pháp luân thường chuyển, chúng ta còn cái pháp gì khác mà nó có liên quan đến cái chữ thanh diệu không?
Xin ý kiến theo cháu thì cái pháp luân chứng minh của mình nó cũng cũng thanh lọc cái bộ ruột của mình, thì nó cũng cũng liên quan đến đến thanh diệu đi.
Rồi ngoài hai cái pháp thở nó còn cái pháp nào khác nữa không?
Rồi cái trường hợp dưỡng khí buổi sáng ấy chú.
Còn cái gì mà liên quan tới thanh diệu
Niệm Phật rồi chú.
không? Cái niệm Phật nó làm sao? Niệm
Cái
Phật.
niệm Phật nó là cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ, trong đấy nó có đất nước gió lửa, có hết trong đấy. Bản thể của mình nó cũng hội tụ từ đất nước gió lửa mà thành rồi.
Rồi, cái đó kêu là cái pháp luân thường chuyển của mình được được cái được gọi cái tên khác là pháp gì? Nãy mình biết là pháp luân thường chuyển cũng là diệu pháp, mà pháp niệm Phật cũng là pháp gì? Rồi nghe cái này nha.
Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gắn chí, pháp màu linh nghiệm Mâu Ni Châu. Xin thầy giảng giải.
Đó. Diệu pháp Di Đà, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. để tìm tàng nguyên năng chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, lập lại quân bình. Rồi từ quân bình chúng ta mới thấy ánh sáng. Lấy cái gì chứng minh? Khi chúng ta bước vào trong công phòng tối tăm, chúng ta ngồi êm ả quân bình thẳng lặng, thì tự nhiên chúng ta thấy hết bàn ghế. Khi bước vô chúng ta không thấy. Vì sao? Chúng ta bị ánh sáng chiếu, ánh sáng mặt trời phấn, mất cái ánh sáng tự nhiên của chính chúng ta. Vì chúng ta tu phẳng lặng thì tự nó lộ ra ánh sáng tự nhiên căn bản, đó là ánh sáng từ bi sáng choang. Dù ở trong bóng tối nhưng mà cái thâm sáng đó không có thể diễn tả cho người đời. Trong tối mà có sáng. Cho nên những người tu cao đi lên trên gặp hắc bì Phật mà tại sao sáng như vậy? Ở dưới này mình gặp ông trà già không có sáng, mà gặp cái ông đen ở trên kia mà sao ông sáng dữ vậy? Ông sáng một cách chiều sâu, sáng suốt, thông suốt trí óc của chúng ta khi chúng ta ngộ ngài. Cái quyền điển thanh quang, quyền điển thanh quang, thấy chiều sâu có tất cả. Quyền điển thanh quang thấy đen, nhưng mà ai muốn sửa đổi cái đen nó không được. Chỉ đen sửa đổi mình, chứ mình không có sửa đổi đen được. Cho nên nguyên lý của Phật tổ chỉ chúng ta nghe. Khi mà trở lại Như Lai nguyên tánh rồi thì thức hòa đồng chúng ta mở, chỉ có nghe không có nói. Lúc đó kêu bằng đại định tương hòa, thì chư Phật đồng nhất thể. Chúng ta nhìn lại thế gian, chúng sanh đồng nhất thể, chư Phật cũng đồng nhất thể, thăng hoa tiến hoa nhẹ nhàng rõ rệt, ba cõi cộng đồng là một, mới xoay chuyển tới cơ thánh đức, tự mình thức tâm và cảm nhận rõ rệt.
Rồi, chúng ta có diệu pháp là pháp luân thường chuyển, kêu là diệu pháp niệm Phật, là diệu pháp Di Đà. Thì lên trên là mới có quyền điển thanh quang là sao? Nãy thầy nói quyền điển thanh quang là sao?
Đây là cái màu đen ấy không ai sửa được. Và cái màu đen đấy thì có thể sửa được chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể sửa được.
Màu đen đấy của ai?
Màu đen của hắc bì Phật tổ. Mà thầy nói là nó đen nhưng mà lại sáng. Và sáng có chiều sâu.
Nó quyền diệu vô cùng. Và trong bóng tối mà thấy được ánh sáng là cái đó nó quyền diệu vô cùng. Là cái đó là diệu pháp Di Đà. Rồi cái diệu thanh đó, đi tột cùng nó là cái gì? Cái diệu thanh đó mà đi tới tột cùng nó là cái gì?
Thầy nói lúc nãy là đại định tương hòa, phải không? Hòa cả ba cõi.
Diệu thanh mà đi tới tột cùng nó là Thượng Đế. Cái đó là của Đại Bi. Đại Bi là của Thượng Đế.
Ngày xưa thầy có nói, khi mà niệm Phật riết cái tiếng niệm Phật bắt đầu, nó sẽ ngưng lại ở trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, cách đầu ba tấc. Từ đó mình càng niệm thì hào quang nó càng rộng, càng lớn ra. Đến lúc mình cần việc gì thì khối hào quang đó, khối địa quang đó sẽ giúp trực tiếp cái người mình đang niệm bằng ý. Mà lên tới trên đó là nó chỉ nhớ thôi. Càng nhớ càng phát triển. Mà ai hỏi tới cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, được trả lời được thành tựu. Cho nên các bạn không phải học cái gì, mà học có sáu chữ đó mà thoát lên trên đó là các bạn học viên của càng khôn vũ trụ. Không phải chuyện dở. Không biết họ nào giờ không biết mà cũng thuyết được, thấy rõ ràng. Nhiều khi mình nói mình cũng sợ, nhưng cái luồng điển mình lên trên đó tiếp xúc được với cái từ bi, rõ nó càng ngày càng xa, càng tiến càng tiếp được cái diệu thanh của Đại Bi, càng sáng suốt, càng truyền cảm cứu độ mọi khối óc, càng ngày càng minh mẫn. Cho nên các bạn đi xúc ruột, Tôi tới đây là xúc ốc các bạn, tôi cũng xúc ruột. Hôm nay mọi người vui, cái ốc nó nhẹ. Nhờ điển mới xúc cái ốc người ta được. Không có xúc ruột. Xúc ruột là gì? Thể xác ở dưới thôi. Còn cái ốc phải có cái điển đó mới được. Cảm động chứ còn hỗ trợ cho các bạn. Rửa cái tâm thức của mình. Mình mới dũng mãnh thực hành tu tiên. Trong sáng suốt.
Rồi, trong đoạn băng này thầy nói gì? Về niệm Phật là sao? Niệm Phật, cái luồng điển mình nó lên trở là sao? Nó tiếp xúc với cái diệu thanh của Đại Bi. Tiếp xúc với diệu thanh của Đại Bi. Đại Bi là Thượng Đế. Mà mỗi ngày đó mình dùng cái thanh khí điển để mình thanh lọc cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình đã bị những cái luồng điển trượt nó làm ô uế. Chỉ có thanh khí điển mới xúc cái ốc mình được thôi. Mình xúc ruột là mình phải dùng nước, dùng thuốc. Nhưng mà mình xúc ốc là xúc cái tâm thức của mình đó, là phải dùng tới cái thanh khí điển mới xúc được. Mới sạch hết những cái sự trần trượt nó bám vô trong cái khối óc, thần kinh khối óc, và bám vô cái tâm thức của mình hàng ngày hàng giờ. Nếu mà mình sơ ý một cái là nó dẫn mình đi sai liền, đi lạc đường liền. Chỉ cần nhích một cái là sai một ly liền, dẫn nó nhích một cái là nó dắt mình đi sai liền. Mà mình không hay, mình không có thức được, tại vì mình không có trụ tâm vô đó. Mình phải lúc nào mình cũng phải nghĩ là mình cần có thời gian để thanh lọc mình. Mình biết mình lúc nào cũng ô trượt hết. Cần có cái thời gian để thanh lọc mình nhiều hơn. Và làm những chuyện không cần thiết. Ra cái người mà thầy nói, cái người mà thật tâm tu á. Nếu mà cố gắng thành pháp đứng đắn á. Là không có giờ rảnh. Mà nếu mà mình không có giờ rảnh á. Thì mình không có làm những cái chuyện không cần thiết. Tại vì cái thời giờ mình biết là mình phải đặt vô cái chỗ nào. Thời gian của mình tu học tại thế gian này nó hữu hạn. Coi vậy chứ mấy chục năm nó qua nhanh lắm, không có bao nhiêu hết. Mà mình để dành thời giờ mình làm những chuyện không cần thiết á, thì mình mất đi cái thời gian để tu học. Thì một kiếp người mà mình học không có học được bao nhiêu thì phải nhiều kiếp. Nhiều kiếp luân hồi tại thế thì không có gì khổ bằng. Sanh lão bệnh tử khổ, mình biết cái kiếp người là khổ rồi. Mà mình không có dốc tâm mình hành á, thì khi mà mình đối diện với sự thật á, mình chỉ có hai dòng lệ để khóc thôi chứ. Khóc vì nuối tiếc là mình đã hoang phí cái thời gian của mình tại thế. Mình không có thức tỉnh, thành ra mình sẽ khổ. Đâu có ai muốn mình sống trong cảnh khổ đâu. Mình đã sống trong cảnh khổ ở trần gian này là cũng đủ rồi. Mà mình không thức tâm để rút ngắn cái thời gian tu học, mà lại quan phí thời gian thì rất là uổng. Mình không biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Mình không biết cái gì là hướng thượng, cái gì là hướng ngạ. Mình đã uổng cho một kiếp người lắm. Mình ra mình, ông trời ông cho mình đủ hết trơn rồi. Thanh khí điển là lúc nào cũng sản xuất không giờ dứt. Pháp thì cũng cho mình đầy đủ hết rồi. Mình muốn tận dụng cái thanh khí điển đó, mình muốn hòa với cái thanh khí điển đó là mình có đủ pháp. Trong ngày cũng có, ban đêm cũng có, ngồi làm cũng có, mà làm bằng trí, bằng ý cũng có đầy đủ hết, không có thiếu gì. Mà mình không hiểu, mình không có làm tận tâm mình làm. Cho nó đứng đắn thì uổng. Chư Phật cũng không có nói gì hơn được. Thì mình đi đường nào mình cũng học, nhưng mà có đường dài, đường ngắn. Nếu mình đi đường dài thì phải chờ tới lúc mà mình đụng đầu thức tâm rồi đó, thì nó mất một thời gian rất là dài. Chờ tới mình đụng đầu mới thức tâm đó, thì mất thời gian rất là dài. Nếu mà mình tập trung, mình hướng về thanh khí điển, hướng về trời Phật, hàng ngày thì mình dễ thức tâm hơn. Mình không phải chờ tới phải đụng đầu rồi mình mới thức tâm. Thanh diệu đó, thì bây giờ mình thấy có cái thanh diệu của Đại Bi là của ông trời. Người ta cho mình cái pháp diệu pháp, pháp luân thường chuyển là một diệu pháp, mà niệm Phật cũng là diệu pháp Di Đà.
Mô A Di Đà Phật đâu có dụng hả? Lòng cho riêng mới gọi là thần, phải dùng ý. Tu bằng trí bằng ý. Cho nên trong cuốn băng có nói rất rõ ràng mà.
Thì khi mình niệm bằng ý thì mình không có để ý cái hơi.
Để ý chí. Để giải thoát mà. Biển cho lặng Minh Châu quân bình rồi là biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần. Ý mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu thanh thanh diệu diệu nó đi ra.
Thì nói cái ý mình niệm Phật đó là cái thanh thanh diệu diệu nó đi ra. Cái thanh thanh diệu diệu nó phát ra từ cái chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Thì cái thanh thanh diệu diệu nó sẽ đi ra và nó hòa hợp tới cái thanh diệu ở bên trên. Thì lúc đó con người mình nó mới thanh nhẹ, mới sáng suốt. Còn mình không có tập trung mình làm những cái chuyện đó, thì mình cứ hướng về cái phàm tâm lúc nào cũng trần trượt. Mình không có thể nào mà đi lên được hết. Năm này sang tháng nọ là mình cũng mất thời gian của mình tại thế thôi. Thanh diệu triền miên vẫn thực hành. Cái câu này có nghĩa là gì? Thanh diệu triền miên vẫn thực hành. Tại sao thầy nói thanh diệu triền miên? Cái thanh diệu có bao giờ dứt không?
Có, xin đóng góp ạ. Theo cháu thì nó không có bao giờ dứt ạ. Mà nó luôn luôn được ban chiếu. Nhưng mà mình phải thực hành thì mình mới được hưởng cái đó. Còn nếu không thì mình chỉ hưởng chút chút thôi. Như người thường thôi.
Cũng như Thiện nói vậy đó, cái thanh diệu thì nó triền miên không có giờ dứt, lúc nào bề trên cũng ban chiếu cho mình như là không có giờ dứt, thành ra mới kêu là triền miên. Nhưng mà ăn thua mình có chịu hưởng hay không. Nếu mà mình tập trung cái ý chí của mình đặt cái mục đích mình tu là mình đặt cái mục đích giải thoát, mình không có bao giờ rời cái mục đích đó hết á, thì lúc đó mình mới làm tất cả những cái gì hữu ích cho cái sự giải thoát của mình. Chứ mình không có đem cái sự trần trượt vô mình ràng buộc cái tâm mình thêm. Nhiều người mình không hiểu, mình tưởng làm cái đó đúng, nhưng mà mình đem những cái sự ràng buộc vô trong cái tâm mình, nó làm cho cái tâm mình nặng trịch thêm, không có thoát được. Thoát là phải tháo gỡ, buông bỏ, chứ không phải là nắm bắt. Còn mình đi, mình nắm bắt cái gì mình cũng nắm bắt, toàn là chuyện thế gian không á. Thì cái chánh mình không có nắm bắt, mà mình đi mắm bắt cái chuyện giả tạm không á, thì mình không có tiến được. Mình phải buông bỏ cái trần trượt, mình mới nắm bắt được cái thanh diệu. Còn mình ôm cái sự mà trần trượt thế gian á, thì không thể nào mình bắt được cái thanh diệu. Hai cái chiều hướng nó khác nhau. Một cái đi lên, một cái đi xuống. Mà là mình ôm cái chuyện trần trượt, do nó ràng buộc cái tâm mình. Rắc rối càng thêm rắc rối. Là mình đã bị kẹt rồi, mình phải từ từ mình tháo gỡ. Chứ thay vì mình tháo gỡ là mình lại gút mắt, mình lại thắt nó thêm, thì nó càng ngày nó càng kẹt. Thành ra thanh diệu vẫn triền miên ban chiếu cho mình, lúc nào cũng có sẵn. Thì giờ mình biết là mình làm pháp luân thường chuyển là cũng như cái lò lửa lớn ở bên trên. Mình đem xuống đây để mình nấu thuốc, mình để thanh lọc mình. Mình biết là mình trần trượt thì có sẵn đồ thì mình phải mượn đó để mình thanh lọc mình. Mình ra mình phải thực hành. Còn mình vô pháp vô vi mà mình không thực hành á, mình không có chú tâm thực hành cho nó đứng đắn á, thì mình phí công của mình. Thời gian mỗi ngày nó mỗi qua. Nhiều khi mình biết cái pháp này cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà mình hành không có đứng đắn. thì cũng như là thời gian quan phí thôi. Chỉ có cái tiếng là biết được vô vi mấy chục năm thôi, nhưng mình thực hành nó không có đứng đắn thì nó không có bao giờ giải mở. Mình rước cái chuyện động loạn của đời vô nhiều hơn là mình giải thì không bao giờ mình tiến được. Thành ra cái sự thanh diệu triền miên ban bố cho mình phải biết tận hưởng bằng cách mình thực hành. Mà khi mình nói thực hành á, là mình phải nghĩ tới cái gì? Thực hành thì có hai chữ thôi, nhưng mà khi mình thực hành á, cái gì nó quan trọng trong cái việc thực hành của mình? Thì còn nhớ gì không?
Dạ.
Thì nhớ.
Thực hành thì như thầy có nói thì mình thực hành là mình phải hành pháp này. Rồi mình nghe băng giảng của thầy nhiều để mình mở trí. Rồi mình thực hiện 10 điều tâm đạo mà mình phải luôn luôn nuôi dưỡng cái ý lực giải thoát.
Mình phải thực hành, mà thực hành là phải thực hành như thế nào? Thực hành pháp á, mình phải thực hành như thế nào? Hành pháp á, mình phải hành như thế nào?
Vâng, thì cái pháp của thầy chỉ sao thì mình cứ thực hành đúng như thế thôi, không thêm không bớt cái gì cả. Làm được đủ như thầy nói là đã là tốt lắm rồi.
Thành ra
vì rất nhiều cái pháp khổ của thầy mình đâu có làm được hết đâu chứ.
Thành ra mình thực hành pháp á, mình cần phải cái gì để mình cần phải có cái gì để mình hành pháp cho nó đứng đắn.
Mình phải nghiên cứu đầy đủ thì hành đúng đắn được.
Phải nghiên cứu, mình phải hiểu rõ từng động tác. Mà đâu phải mình mấy cái đó dễ nhớ đâu, mình phải nghiên cứu, đâu phải nghiên cứu một lần. Nghiên cứu là lâu lâu cũng phải ôn lại. Lâu lâu mình cũng phải ôn lại chứ không phải mình nghiên cứu một lần là đủ. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng phải coi lại những cái nguyên lý về cái pháp của mình nó như thế nào. Kiểm điểm, tự kiểm điểm coi mình làm có đúng hết không. Nhiều khi với thời gian á, mình làm một cách máy móc á, rồi mình quên đi. Rồi mình làm sai rồi nào mình không hay. Nên ra thỉnh thoảng cũng phải coi lại cái phương pháp công phu, coi lại những lời nhắc nhở của thầy về cái phương pháp công phu để cho mình hiểu rõ. Khi mà mình hiểu rõ thì mình làm nó đứng đắn hơn là mình không hiểu rõ. Bây giờ làm sao mình biết mình hiểu rõ bây giờ? Hiểu rõ là khi mình đặt những cái câu hỏi này về cái phương pháp công phu là mình trả lời rất là chính xác. Nó cần cái sự chính xác chứ không cần cái sự u ơ. Mình nói cái gì ra là nó phải chính xác. Mà muốn chính xác là chỉ có học thôi. Chỉ có nghiên cứu, chỉ có học hỏi thì nó mới từ nó mới vô thôi. Chứ đạo đâu phải dễ nhớ. Còn nếu mà mình cứ cho là mình đủ rồi, mình hiểu hết, mình làm như cái máy vậy đó, rồi mai mốt hỏi lại sao mình không hiểu, rồi làm sao mình làm đúng được. Thành ra phần lớn là ít có ai mà chịu bỏ công mà nghe đi nghe lại cái pháp, phương pháp công phu. Mà nếu mà mình không có học, mình không có nghiên cứu đi, nghiên cứu lại thì mình dễ quên. Dễ quên, nhiều khi có nhiều cái điểm chánh mà mình không có nhớ thì mình cứ tiếp tục mình làm, nhưng mà trong cái sai thì tiếp tục giữ cái sai nó hành hoài thôi. Thì nó uổng. Thì nó thành pháp mà không có đúng thì uổng công mình thôi. Mình mất thì giờ thiệt, mất công thiệt, nhưng mà nó không có đem lại kết quả như mong muốn. Tại vì cái pháp nó có thể cho mình nhiều hơn mà mình làm không đúng thì nó không có đem lại kết quả cho mình nhiều được. Tại vì mình làm sai chứ không phải cái pháp dở. Thì mình làm không có đúng. Cho nên cái người tu thiền mà phương pháp vô vi trước hết là phải nắm vững cái pháp. Phải thực hành, phải nắm vững cái pháp. Còn nếu mà mình cho mình cái pháp mà mình vô mình không thực hành, mình chỉ nói thôi, mình nói đạo mà mình không có thực hành á. Nếu mà mình kêu người ta thực hành mà mình không thực hành đó là làm sao? Mình không có thực hành đàng hoàng mà mình kêu người khác thực hành đó, thì nó làm sao? Nhưng cái đó là các bạn biết cái hậu quả nó như thế nào. Mình đã thanh diệu triền miên vẫn thực hành. Thực hành là nó nhiều chuyện mình phải thực hành, mình phải hành pháp, mình phải truy tầm chân lý nè, mình phải nghiên cứu nè, cái pháp mình thực hành nè, mình phải truy tầm chân lý nè. Mình truy tầm chân lý để làm chi vậy? Tại sao mình cần phải truy tầm chân lý? Tại sao mình cần phải học đạo?
Truy tầm chân lý đâu để mình làm có sai được.
Thì mình có truy tầm chân lý thì mình mới tu đúng đường, mình mới tu đúng đường được. Tại cái đường đi nó mênh mông mà sai lý đi dậm mà. Nếu mà mình không có truy tầm chân lý, mình không có nắm vững những cái nguyên lý, nhiều khi mình đi sai mình không hay. Thành ra mình cần phải nghiên cứu cái chân lý, mình cần phải nghe chân lý để tu. Quan trọng là rốt cuộc là cũng để tu sửa thôi. Nhưng mà mình có nghe được nhiều chân lý á, thì mình biết cách, mình biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thiện, cái nào ác, cái nào cần làm, cái nào không cần làm, và làm thế nào để cho nó đúng. Thì tại bởi vì lý do đó cho nên mình mới cần học chân lý là vậy đó. Cũng vì lý do đó mà thầy để lại không biết bao nhiêu lời giảng, mà mình học suốt kiếp cũng hết là tại vậy đó. Rất là nhiều, thầy để lại rất là nhiều, nhưng mà mình nhiều đó mà mình không học quá thì không bao giờ mình đem vô tâm được cái gì hết. Còn mỗi ngày mình ráng mình học chút, nghiên cứu, mình có chữ chính xác thì mình đem vô tâm rồi á, thì nó có chỗ chứa, nó ở trong tâm mình, chứ nó không đâu cần là mình có xài. Mình học chân lý để mình tu chứ không gì hết, quan trọng là để cho mình biết cái cách tu sửa. Thực hành thì mình cũng phải nhớ lại những điều, 10 điều thực hành tâm đạo. Người tu đạo mà chỉ có biết thiền thôi mà không biết hành tâm đạo thì trong ngày sống như là một người thường, đâu có đúng. Mình người tu thiền thì mình có thiền, mình phải có tu, mình phải người phải có tâm đạo. Người có tâm đạo thì phải biết những điều, 10 điều thực hành tâm đạo, để cho cái đường hướng nó, cũng như kim chỉ nam vậy, nó dắt mình đi, nó chỉ hướng cho mình đi phải làm như thế nào mới đi đúng chiều, đừng có đi ngược chiều. Cái quan trọng là vậy, mình đi ngược chiều là mình đi xuống, mình không có đi lên. Thành ra mình phải nhiều thứ đó, chứ không phải là nói thực hành mà chỉ gom gọn có ngồi thiền không mà không biết cái gì là không được. Buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình là sao? Tại sao cái người đời nó có buồn vui lẫn lộn?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Em xin đóng góp là cái buồn vui lẫn lộn vẫn quân bình. Theo em thì cái trình độ đạt đến cái sự quân bình là cũng là rất cao rồi. Nên là khi mà mình đã được quân bình rồi thì mình sống ở đời, sống trong động nhưng mà mình không bị động, mà cư trần vẫn không bị nhiễm trần, mà lúc đấy là trong động mình vẫn có tịnh, cho nên là mình khi mình thanh nhẹ rồi thì cái chuyện buồn vui nó không có nghĩa lý gì đối với cái người đã quân bình rồi, mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái con đường dẫn tới phát triển điển quang cũng như là cái con đường giải thoát ấy. Không lúc đấy nó không quan trọng được, cái buồn vui nó không quan trọng nữa, mà lúc nào nó thanh nhẹ. Em xin lấy ý kiến.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cái buồn vui nó tượng trưng như cái gì ở cuộc sống này?
Cái buồn vui là chẳng hạn mà khi mà cái cuộc sống trên cái đời của mình động loạn thì cứ mải kiếm tiền, hoặc là nhiều khi mất thì là mình buồn, mà được thì lại vui.
Thì
nó xáo trộn.
Nên là nó trong cái có không không. Cái buồn vui là nó nằm ở trong cái định luật có không không, cũng như anh nói, có thì vui mà mất thì buồn. À, cái người đời ấy, có thì vui, mất thì buồn, là tại vì mình không có hiểu được cái định luật có không không.
Vâng.
Có thì vui, mất thì buồn. Sanh ra thì ai cũng vui hết, nhưng mà khi mất á, đứa đám mới lại buồn. Thấy không? Sanh ra đứa bé gia đình là cũng vui hết, nhưng mà khi mất một người thân á, là buồn. Nhưng mà tại sao lại buồn? Mà tại sao lại vui? Tại sao con người ta lại bị trong cái buồn vui? Họ thiếu cái gì mà họ lại phải buồn vui lẫn lộn?
Họ chỉ có nghĩ cái họ kiếm ra là cứ tưởng là họ được mãi mãi, mà khi mình lìa xác ra đi họ cũng mang được đi theo, cho nên họ chỉ có lao đầu cái chuyện kiếm tiền, cũng như là họ sẽ được hưởng suốt đời nọ sang đời kia, cho nên là cái lúc mà được thì họ buồn vui, mà lúc mất thì họ lại tiếc.
Tại vì họ
không hiểu được cái mọi sự trên đời là không, mọi đời trên đời là nó là tạm bỡ cả.
Tại sao Tại sao mình nói cái định luật có không không, có không không nghĩa là sao? Là lúc trong cái có đó, khi mà mình có đó là mình biết là nó sẽ đi về không, mà trong cái không á thì nó sẽ có cái có. Thành ra mình khi mà mình hiểu được như vậy á thì mình cũng không quá vui mà cũng không quá buồn. Như là biết khi mà nó sanh ra nó có đó rồi nó sẽ mất, mà khi mà mình thấy nó mất trước mắt mình nhưng mà mình thấy nó sẽ có lại trong một cái cõi khác. Như là cái sự hồi sinh nó có trong cái định luật luân chuyển, luân hồi để học hỏi. Thành ra mình thấy người đó đi nhưng mà thiệt ra đâu có đi, đi tiếp tục cái cuộc hành trình. Nghĩa là thấy mất ở thế, ở cõi thế gian này, nghĩa là rời khỏi cái trường học tại thế này nhưng mà bước qua một cái lớp học khác. Thành ra nó có cái sự liên tục xa cách bởi không gian và thời gian. Mình sống ở cái cõi trần này thì mình ra, mình biết cái lớp này là lớp tạm, mình bước vô rồi là bây giờ mình chỉ chờ ngày ra thôi chứ mình đâu có ở lại ngoài đi. Đã bước vô rồi, có sanh rồi, mà sanh ra ngày nào cũng không biết, cha mẹ nói lại thôi. Bây giờ ngày tử mình cũng không biết được, không biết chừng nào mình mãn khóa ra, bước ra khỏi cái lớp này, bước ra khỏi lớp này để đi tiếp tục cuộc hành trình qua một cái lớp khác chứ không có ngừng ngay tại đó. Người đời người ta đau khổ vì người ta tưởng chỉ có một kiếp này hay là sau cái này là xong rồi, không còn nữa. Đâu phải học một khóa đâu. Còn người ta học để tiến hóa, mà học liên tục từ kiếp này tới kiếp nọ, liên tục học hỏi tiến hóa, học hỏi tiến hóa. Thành ra không ngừng nghỉ. Thành ra trong cái cuộc sống của mình á, trong có không không, thành ra nó buồn vui lẫn lộn. Có khi được thì buồn, không có, có khi mất thì buồn, có thì vui. Ra cái buồn vui lẫn lộn, cái buồn vui này nó đi chung với cái gì khác? Buồn vui này thường thường nó đi chung với cái gì? Thầy thường nhắc
đi chung với mê chấp không anh? Vui buồn mê chấp không?
Thì nó đi chung
vui với buồn mê chấp không về được đâu.
Thì nó đi chung với cái mê chấp. Mình mê á, mình mê nó thì mình vui, mà mình chấp nó thì mình buồn. Mình ra cái vui buồn mê chấp hay là kích động phản động gì đó ở cuộc đời này, nó cái định luật tiến hóa nó phải như vậy. Là mình phải có những cái trạng thái buồn vui rồi, vui rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, nó lẫn lộn rồi mình mới tiến tìm về một cái quân bình. Mình biết cái vui buồn nó cũng tới rồi, nó lui tới lui rồi cũng bao nhiêu công chuyện, không vui thì buồn, không buồn thì vui, nó lẫn lộn hết cái này qua tới cái kia. Thì bây giờ mình vẫn quân bình, là mình tìm về, mình giữ cái sự quân bình đi. Nó có cũng được mà không có cũng không sao, mất cũng được mà có cũng không vui, không quá vui cũng không quá buồn. Mình biết cái định luật nó đến rồi nó phải đi, nó có rồi nó phải trở về không, cái duyên nó đến rồi cái duyên nó phải tan. Thành ra mình phải giữ sự quân bình để tiến hóa, mình giữ cái sự quân bình trung dung mình mới đi xa được. Còn nếu mà mình không có giữ cái sự quân bình trung dung thì mình không có đi xa được, mà con đường còn dài. Thành ra mình phải ráng cố gắng lui về thanh tịnh, giữ cái sự quân bình, đừng để cho cái buồn vui nó lôi kéo mình nữa, thì mình không có đi xa được. Vượt qua đời đạo tùy duyên thức. Mình vượt cái gì mà vượt qua đời đạo là vượt sao? Đời là cái gì, đạo là cái gì?
Dạ, vượt qua cái sự kích động và phản động trong hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày của mình anh ạ. Em nghĩ vậy.
Thì đúng rồi, thì đời thì nó có sự kích động và phản động. Cái đời, cái xác này nó tượng trưng cho cái đời. Mà cái đời của mình á, khi mà mình bị còn kẹt ở trong ngũ hành á, thì mình phải chịu cái định luật của ngũ hành là nó có thuận có nghịch, nó có kích động phản động. Khi mà mình còn kẹt trong ngũ hành đó, thì mình sẽ chịu cái ảnh hưởng của kích động phản động. Khi mà mình chưa có phân tách được, mình chưa có đứng trên cái ngũ hành, mình chưa có làm chủ được cái ngũ hành của cơ tạng của mình đó, thì mỗi khi mà có kích động đó, thì nó sẽ phản động. Tại vì nó không thông, nó không có phân ra được. Khi mà cái chuyện gì bên ngoài tới với mình không có phân ra được nó là cái gì, nó là kim hay là nó là mộc hay là nó là quả, nó vô mình đó mà mình không thông thì nó rối nùi, thì lúc đó mình sẽ phản động, mình sẽ phản ứng lại theo những cái kích động mà ở bên ngoài nó đưa vô. Mà khi mà mình phân nó ra được, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy thổ ra thổ, thì những cái kích động mà ở bên ngoài nó tới thì mình phân nó ra liền. Mình biết à, cái này thằng này là thằng kim, nó vô mình cho nó vô kim, thằng mộc cho vô mộc, thằng quả cho vô quả. Thành ra nó không có rối nùi, mình không có chịu cái định luật của nó, thành ra mình mới vượt qua được cái sự kích động và phản động, là cái sự động loạn ở đời này nè. Kích động phản động, mà mình khi mà mình không có bị cái sự kích động mà nó làm cho mình phải phản động, thì lúc đó mình mới là cái con người quân bình được. Chỉ đời là cái thể xác này, đời nó có những cái thể xác này, nó có những cái giờ thuận giờ nghịch của nó. Nó có những lúc mà nó thuận lúc nghịch, cái lúc nó sanh, những cái lúc nó khắc. Ngũ hành thì phải có sanh khắc, có giờ sanh có giờ khắc. Giờ khắc thì mọi chuyện nó không tốt, giờ sanh thì cái gì nó cũng thuận. Mình phải lui về thanh tịnh, mình định để cho nó khảo đảo mình nữa. Thì mình phải đời, thì mình phải vượt qua những cái thử thách của cái thể xác này, những cái kích động của tình đời. Tình đời thì lúc nào nó cũng đen bạc, thì mình phải vượt qua, mình hiểu rồi, mình biết cái định luật nó như vậy thì mình chấp nhận thôi, mình không có để nó lôi cuốn mình. Tại vì nếu mà mình để đời lôi cuốn mình á, thì mình sẽ mất tâm linh. Đời là nó có những cái điểm nào quan trọng nhất của cuộc đời là gì? Có ba chuyện mà thầy thường nhắc á, cái đời nó có gì? Cái gì mà nó lôi cuốn mình á, theo tâm phàm á, là cái gì? Cái đời này á, có ba chuyện mà nó lôi cuốn con người ta.
Quay nó làm người ta có ba cái tâm đời sự là ăn ngủ và bài tiết. Nó lôi cuốn con người.
Ăn ngủ bài tiết là cũng là tâm đại sự, nó cũng làm cho mình tham ở trong đó đó. Là một chuyện, còn gì nữa? Cái gì mà nó thu hút con người, nó lôi cuốn con người. Người đời á, người đời bị cái gì lôi cuốn phải không? Cái gì mà nó lôi cuốn mình theo tâm phàm á?
Theo tâm phàm là tình tiền thì nó lôi cuốn.
À đúng rồi. Cái đó là tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm. Cái là câu thơ của thầy. Không biết nó nằm ở trong cái cuộc văn nào, nhưng mà cái đó nghe cái đó tự nhiên nhớ hoài. Tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm. Nếu mà mình cái tâm mình theo phàm á, là mình chạy theo tình hay tiền hay duyên nghiệp thôi. Ba cái đó nó lôi cuốn mình, quay quần mình không có thoát được, cột mình lại. Tình tiền duyên nghiệp thì mình phải vượt qua cái sức hút đó, vượt qua cái sức hút của tình tiền duyên nghiệp là cũng do cái tham thôi. Tất cả là cái tham đứng đầu. Đức Phật nói là cái tham đứng đầu. Tham rồi mới tạo ra sân si. Mình ra cái tham đứng đầu đó, mình phải vượt qua những cái thử thách đó. Tại vì mình xuống đây mình học qua là mình phải thi. Có nói học là phải có thi. Thi là phải, mình phải vượt qua. Phải vượt qua những cái thử thách đó, những cái khó khăn đó mình phải vượt qua. Ở đời thì có cái sự lôi cuốn của đời. Vô đạo thì mình phải hiểu đạo, mình mới tìm được cái sự quân bình của đạo pháp, mới kia gọi là đạo. Đạo là sự quân bình. Mình phải vượt qua những cái thử thách trên con đường đạo của mình để mình biết chọn con đường nào đúng, để mình lui về thanh tịnh, mình trở về cái sự quân bình của mình. Vượt qua đời đạo, đời cũng thi mà đạo cũng phải thi. Tùy duyên thức là sao?
Dạ thế em nói là tùy theo cái trình độ tu học của mỗi người, có đạo đức của mỗi người mà ta thức tâm, ta hiểu được cái nhân quả, hay là hiểu được cái duyên nghiệp mà tới với họ.
Thì cái gì một khi mà mình nói tới bài học là nó có dính tới cái chữ duyên. Cái duyên là cái sự sắp đặt của bề trên, gọi là cái duyên. Không phải tự nhiên mà nó có cái duyên. Cái duyên là cái sự sắp đặt của bề trên, tùy theo cái căn quả của mình, tùy theo cái nghiệp quả của mình mà sắp đặt, nó thành một cái duyên. Mà khi có cái duyên á, là có cái cơ hội trao đổi, học hỏi, kêu là cái duyên. Cũng có thể, nhiều khi cũng có thể gọi là cái duyên điển. Tại sao mình gặp người này mình thích, mình gặp người kia mình không thích. Hay là mình gặp người mình thương, mến, gặp người kia là mình không thương mến. Cái đó là cái duyên điển, cái sự sắp đặt, căn cơ tiền kiếp mình không hiểu. Nhưng mà khi mà có cái duyên á, là gặp gỡ biết bao nhiêu tỷ người, tại sao mình gặp người này mình không gặp người kia. Tại sao mình sống với người này mình không sống với người khác? Tại sao mình có cơ hội trao đổi với những người này mà mình không có dịp trao đổi với người khác? Cái đó là cái duyên, sự sắp đặt. Nhưng cái duyên á, thì nó lúc nào nó cũng tạm. Khi mình đã hết duyên á, là nó phải đổi cái duyên khác. Chứ không phải là bắt buộc mình phải có cái duyên dài, cái duyên ngắn. Duyên dài thì mình được gặp gỡ, trao đổi học hỏi lâu hơn. Còn cái duyên ngắn thì chỉ có một thời gian ngắn rồi nó phải thay đổi, nó không có để qua một cái lớp khác. Tùy duyên thức. Thì có khi mình gặp cái duyên này, có người gặp người này, có hoàn cảnh này, nó cho mình dễ thức tâm. Còn cái tại hoàn cảnh là ân sư mà. Ân sư thì nó sẽ giúp cho mình thức tâm. Có duyên này gặp dễ thức, còn duyên kia thì chưa thức. Tùy theo cái duyên tới ngày tới giờ tự nhiên thức. Tại vì mình tu trên đường đạo quan trọng là phải thức tâm. Còn mình tu mà mình thấy trong cuộc hành trình của mình nó không có bao giờ có những cái giây phút thức tâm, làm sao mình thấy được những cái sự sai lầm của mình mà mình sửa. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ còn này nó càng tốt đẹp hơn. Mà mình không có thức tâm thì mình không có thấy được những cái gì sai trái của mình, làm sao mình sửa được. Thành ra cái quan trọng là có phải thức tâm. Nếu mà mình không có cái duyên thức tâm là mình không có tiến được. Thành ra có duyên, có những cái người thức tâm trong cái hoàn cảnh thanh nhẹ là họ hướng về thanh nhẹ, họ thức tâm là họ không cần phải bị khảo đảo. Còn nếu mà mình qua cái sự nhẹ nhàng mà mình không thức nổi thì đương nhiên ông trời cũng phải sắp cho mình những cái bức tường để cho mình đụng đầu rồi mình mới thức tâm. Thành ra nhiều khi bề trên thấy mình đi sai đường cũng đâu có nói gì được. Tại giảng dạy hết rồi mà nó nghe nó không thức tâm thì phải để cho nó đụng. Để cho đụng thì đương nhiên là phải đau đớn hơn và phải mất nhiều thời gian hơn. Thành ra mình luôn luôn mình chọn con đường ngắn là mình ráng hướng về thanh nhẹ để cho mình sớm thức tâm. Thay vì để cho mình đi đụng đầu rồi mình mới thức tâm. Vừa đau mà vừa mất thời gian nữa. Thành ra mình không qua, mình phải cố gắng là vậy, cố gắng để thức, nhưng mà cái đó cũng tùy duyên. Có người được cái duyên thanh nhẹ thức, có người phải qua cái duyên nặng trược để thức tâm. Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình, câu này có nghĩa là gì? Thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình. Em Tiến hiểu sao?
Dạ thì theo em hiểu là cái cảnh dục giới này là cái cảnh khổ. Mà thiên hạ đa số là trầm ngâm, mà trầm ngâm tại nơi mình có nghĩa là do mình có thức tâm mình thoát ra được khỏi cái trầm ngâm này không, cái cảnh khổ này không. Mà nếu mình thức tâm thì mình thoát khỏi cái cảnh trầm ngâm này. Còn mình không thức tâm là mình phải chịu cái cảnh trầm ngâm, cảnh dục giới, cái cảnh thu hút, cảnh trượt này nó lâu cuốn mình. Thì cái tại nơi mình là tất nhiên tại mình chứ không có tại ai á, tại mình không có cách để mình thoát ra, mình không hiểu được, mình không có ý thức được, mình không có cái duyên mai để mình, không có phước để mình tu học, mình không có hiểu được đạo, thì thành ra mình phải trầm ngâm trong cái cảnh khổ này. Em nghĩ vậy.
Cái chữ trầm ngâm này nó có nghĩa là gì ha?
Thì theo em nghĩ là cả đời là cứ khổ trong cái cảnh khổ đó. Khổ trong cảnh khổ. Dạ.
Trầm luân trong bể khổ đó hả?
Dạ, khổ trong cái khổ. Dạ, em nghĩ vậy.
Mình có thể giảng theo cái nghĩa đạo đi. Nghĩa đạo như anh nói vậy, trầm là cũng như mình trầm luân ở trong, mình ngâm mình ở trong cái khổ.
Dạ.
Mình ngâm mình trong cái khổ, tại cái trầm ngâm á, cái nghĩa đời nó khác. Mà cái nghĩa đạo thì nó khác. Phải không? Cũng như anh nói, thì anh nói cái trầm ngâm này á, là cũng như mình ngâm mình ở trong đó. Mình trầm á, mình trầm là mình trầm lặng, mình ngâm mình ở trong cái sự khổ này á, là cái thiên hạ khổ là tại trầm ngâm, mà tại nơi mình là tại mình thôi. Tại mình không có tìm lối thoát cho nên mình mới bị trầm ngâm. Cái đó là mình phân theo cái kiểu đạo thôi, chứ mình nói về cái chữ nghĩa của đời thì nó không có đúng cái nghĩa của trầm ngâm. Trầm ngâm theo nghĩa đời là mình suy nghĩ thầm lặng, kêu là trầm ngâm. Người đó họ không có nói, họ suy nghĩ thầm lặng là kêu là trầm ngâm. Nhưng mà mình chơi chữ thì mình nói cái trầm ngâm này là mình ngâm mình trong cái bể khổ, kêu là trầm ngâm. Phải không? Rồi bây giờ mình giải nghĩa theo cái nghĩa đời trầm ngâm đi. Hồi nãy mình giải nghĩa theo cái nghĩa đạo như anh Tiến nói đó. Thì mình ngâm mình ở trong khổ là mình trầm ngụp lặng ở trong cái biển khổ là cũng tại nơi mình. Phải không? Bây giờ mình nói theo cái nghĩa đời đi. Mình nói luôn hai nghĩa đi. Mình tại sao là thiên hạ trầm ngâm tại nơi mình?
Thì em thấy cái cảnh đời, nếu nói theo đời nhưng mà anh vừa nói ấy, thì em thấy có những người cái mình đứng cái ngoài dòng mình mới thấy, mình thấy cái khổ của một người nào đó, người ta có thể người ta thoát ra được, nhưng mà không biết tại sao mà người ta không thoát, mà ta cứ mỗi ngày ta lúng thêm một chút, mỗi ngày ta lúng thêm một chút, lúng đến đổi mà thậm chí đường cùng họ tiêu luôn, họ chết luôn cũng chừng. Em thấy vậy. Nhưng mà nói đúng ra nếu mà nói như vậy thì em cũng rất là duyên may, cũng có chắc cũng kiếp trước chắc cũng có tu, thì em cũng thực tâm sớm em nhảy ra khỏi cái dòng trầm ngâm, mà mặc dầu tu thì giờ nó còn lời mà, nhưng mà cũng thoát rồi khỏi cái chỗ đó, em cũng rất là có duyên, rất là mừng. Còn nói như nếu như đạo thì bây giờ những cái người mà giờ tùy theo cái duyên thức của họ, đôi khi có người cái duyên ít nhỏ nhóm nhỏ thì họ cũng thấy cái sự trầm ngâm đó, họ cũng tìm đường để họ thoát cái khổ, họ thoát ra. Nhưng mà cái thoát họ là đi được đâu thì tùy theo cái duyên thức của họ. Nếu cái người mà ta thấy được một cái chân lý mà đạo pháp như cái luật luân hồi nhân quả thì ta tìm được, ta giải thoát rất là nhanh. Thì em nghĩ vậy.
Nói tới cái duyên thì trong cái cuộc hành trình của mình là cũng có duyên. Khi mà mình gặp, mình có may mắn như anh nói, mình gặp được những cái duyên thanh nhẹ thì nó hút mình đi theo cái chiều hướng tốt. Nghe không? Còn nếu mà mình không có phước lắm á, thì mình gặp những cái ảnh hưởng nó không có tốt, nó lái cho mình đi đường sai. Mình cũng đi vô con đường đạo vậy, nhưng mà đường đạo nó cũng nhiều ngõ, nhiều ngạch. Nhiều khi nó mình không có duyên á, nó đưa mình vô với những cái ảnh hưởng không có tốt, thì nó làm cái đầu óc mình nó càng ngày nó càng loạn thêm. Thay vì nó cởi mở, nó giải mở, nó gia nhập một cái nhóm nào đó, rồi cái luồng điển nó không hay, thì nó lôi kéo mình nó càng ngày nó càng xuống thêm, chứ nó không có ích lợi gì hết. Thành ra con người tu nó cần phải có cái linh tánh, nó cảm nhận được, nó biết là nên đi hay là không đi, đi ngã này hay không đi ngã này, gia nhập cái này hay không gia nhập. Thì con người nó phải mở cái linh tánh, nó biết, nó có sự sáng suốt của nó để phán xét cái chuyện, có đường hướng của nó đi. Tại vì sai một ly đi một dặm mà nó, mình chỉ cần quyết định sai, nó lôi hướng mình theo cái chiều hướng, nó riết cái đầu mình loạn luôn, nói chuyện gì không có ra chuyện gì hết trơn là mình loạn luôn. Thành ra cái quan trọng là nó cũng có cái duyên. Rồi trầm ngâm, bây giờ mình nói về cái nghĩa của trầm ngâm mà suy nghĩ thầm lặng. Suy nghĩ thầm lặng là thiên hạ. Mình nói thiên hạ chứ bên trong mình là cũng là thiên hạ vậy. Bao nhiêu chúng sanh ở trong cái bể bản thể mình là cũng là thiên hạ vậy. Nó cũng trầm ngâm vậy. Nó cũng nói, nó cũng đưa lên biết bao nhiêu đề nghị hàng ngày, chứ đâu có phải là nó ngồi yên đâu. Âm thầm ở bên trong, nhưng mà rất là nhiều đề nghị bàn tán đổ trong đủ cái chuyện. Có khi mình muốn chuyện này nhưng mà bên trong nó cũng có bàn tán, nó được hay không được, tốt hay không tốt.
Anh nói vậy thì em cho em có ý kiến vấn đề mà bên trong đi.
Rồi nói
ví dụ giờ, bên trong vậy thì giờ thiên hạ bên trong nó vẫn còn trầm ngâm, là tại nơi mình, là tại nơi tiểu nhân chủ nhân ông của mình đó, là không không biết tu, mà hoặc là tu còn lề mề, chưa được thanh nhẹ để mà dạy dỗ hay là khuyên lên hay là dìu dắt lục căn lục trần dạng lên trong bản thể để nó khó khỏi được cái trầm ngâm. Thành ra bây giờ cái thiên hạ còn trong năm này, tất nhiên lục căn lục trần dạng lên trong bản thể mình như giờ nó còn u mê tâm tấu, nó còn hụt trặng ở trong cái bể khổ như này nè, là tại do chủ nhân ông mình thiếu sáng suốt, thiếu tu.
Đó thì đó, chủ nhân ông không có trở về cái vị trí của mình, không có trở, không có quy tăng á. Quy tăng là trở về ngôi vị của một chủ của bản thể này và trách nhiệm đối với vạn linh, cho nên thiên hạ bên trong này nó vẫn trầm ngâm, nó vẫn âm thầm nói ra đủ thứ chuyện, nó đề nghị đủ thứ chuyện, mà tại vì cũng tại mình thôi, tại mình chủ nhân ông thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, chủ nhân ông không có tu đàng hoàng, bước vô con đường tu mà không có dứt khoát giữ nghiêm luật lo tu, cho nên ở dưới này nó bày ra những chuyện suối loạn, không nó suối mình làm những chuyện bậy bạ không, nhiều khi mình tưởng chúng mình đi theo nó là mình chết, nếu mà chủ nhân ông không có đàng hoàng là nguy hiểm lắm, là tại mình đó, tại mình không đàng hoàng cho nên ở dưới này nó đâu có đàng hoàng được. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, nó thấy mà chủ nhân ông nó không có đàng hoàng nó đâu có nể, thành ra nó suối mình đi vô trong những cái đường hướng mà không tốt, cộng thêm bò bay mấy cửa nữa, bên ngoài nó đem vô là nó sẽ phối hợp với bên trong, nếu mà mình đàng hoàng á, thì nó vô nề nếp, nó vô khuôn khổ, còn nếu mà mình không đàng hoàng ở trong này nó loạn á, là vô nó gây loạn thêm. Thành ra cũng là tu vậy, nhưng mà có người tu á, mình thấy càng này nó càng hướng về thanh tịnh, còn có người tu nó làm cho rắc rối thêm, nó làm cho loạn thêm, là nó không biết, nó làm sai mà nó không hay, nói lung tung vậy. Lúc đó chủ nhân ông mà nói lung tung á, lục căn càng dưới này nó đâu có sợ, nó biết chủ nhân ông lạng quạng này nó đâu có sợ, thì nó trầm ngâm, cũng tại mình thôi, trầm ngâm thì nó đưa ra những đề nghị không tốt, mà mình không có sáng suốt thì mình không có biết phân định cái nào tốt không tốt á, thì nó sẽ lôi cuốn mình đi vào đường cục, đi vào hố để cho cái xe mình lật. Vậy thôi. Rồi bước qua câu thứ nhất. Tại sao bản thể loài người phải ăn mới sống? Tại sao bản thể loài người phải ăn mới sống? Đáp: thưa loài người, vừa ăn vừa học thì tâm thức mới được tiến hóa và dứt khoát. Cộng đồng nhân sanh chỉ có thực hành tam đại sự ăn, ngủ và bài tiết. Đó là luật tiến hóa của vũ trụ mọi người đã và đang làm. Biết được luật của vũ trụ thì mới thấy rõ điện năng của vũ trụ quan đang làm việc hỗ trợ và xây dựng cơ đồ tâm linh của mọi người. Qua cơn khảo đảo của tình đời thì tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Kệ sống lâu học hỏi chân hòa tiến, cảm thức trần gian tạo não phiền. Duyên nợ tình đời nặng trượt ô, tự mình giải nghiệp chẳng lo phiền. Thưa là người vừa ăn vừa học thì tâm thức mới được tiến hóa và dứt khoát. Tại sao vừa ăn vừa học là có nghĩa là gì? Vừa ăn vừa học.
Anh nói tôi này, em nhớ cái nên tu mình đó là vừa ăn học, là vừa ăn vô vừa niệm Phật. Mình giải bớt ra đi, mà hầu nào giờ thì có nghe băng thầy mà đâu có để ý tới, mà từ hôm mà học tới giờ thì mình mới đào sâu cái chân lý của thầy, mình mới thấy là bây giờ mình vừa ăn vô là mình phải một miếng, rồi mình phải niệm Phật một tiếng để mình giải cho nó đi. Xong bữa ăn rồi mình không phải niệm bất chánh. Rồi nếu có cơ tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người mà có thời giờ nữa thì ăn rồi thì đi ngồi niệm Phật, hoặc là hay sao đó là đại niệm, khuya còn niệm bất, chiều tối còn niệm bất nhã nữa.
Đó, thành ra mình vừa ăn vừa học, bây giờ mình ý thức, không phải để ăn cho no không, mà mình ăn là mình cũng đang làm việc trong đóng góp vô cái chu trình tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Tại mình ăn là mình cũng chuyển hóa vậy, mình cũng chuyển hóa những cái vạn linh nó vô cái tiểu thiên địa của mình đó. Nếu mà mình biết tu thì nó cũng có cơ hội nó tiến hóa nhanh hơn, nó được trụ trong cái bản thể của con người. Nó là cây cỏ hay là nó là con thú, nhưng mà nó được vô cái bản thể con người. Nếu mà cái bản thể đó tốt đẹp đó, thì tụi nó cũng được tiến hóa tốt đẹp. Thành ra mình vừa ăn á, mình cũng phải vừa học, là mình biết, giờ mình hiểu được. Thầy đã giảng cho mình nghe rất là nhiều, mình biết là mình ăn. Có cái duyên á, nó mới vô cái tiểu thiên địa này được. Khi không có cái duyên á, nó cũng không vô được. Cũng là cái duyên. Cái duyên đó là do ông trời sắp đặt, là liên quan tới cửu quyền thất tổ của mình. Cho nên mình ăn vô tại sao mà mình ấm no. Các bạn có nhớ không? Không biết có nhắc chưa, quên rồi. Lớp này không biết có nói chưa, tại sao mình ăn vô mình thấy ấm no. Tại sao mình thấy no. Ai nhớ không?
Tôi nhớ là mình có cái sự hội tụ thì của luồng điển của quyền thất tổ mình ăn vào thì có cái sự...
Đúng rồi.
Đoàn tụ. Đoàn tụ.
Là sự đoàn, nó có sự hội tụ đoàn tụ với cửu quyền thất tổ ấy, chính xác. Thiện nhớ rất là chính xác. Là nó có sự đoàn tụ ấy, thành ra mình mới cảm thấy ấm no. Mà bây giờ mình ăn của cửu quyền thất tổ vô đó thì cái đó là cũng có, khi mà mình ăn cái gì. Bữa hôm mà mình có học cái bài học cái gì ăn cái gì. Nhớ không? Trong cái lớp bên Mỹ á, học cái gì ăn cái gì.
Vâng. Đóng góp, bởi vì hôm đó có cái câu hỏi là học cái gì và ăn cái gì, thì cháu có nhớ là học phải học cái sự siêu giác, học cái sự thanh tịnh và phải học cái sự vô cùng bất diệt của mình, và ăn thì ăn cái thanh khí biển và ăn cái hạnh Bồ Tát, con vật cây cỏ mình ăn.
Chính xác thì nhớ dài, nhớ chính xác vậy thì mình mới tiến được. Thì trả lời rất là chính xác, tại vì có chỗ chứa rồi đó. Cho nên mới là chính xác. Không có đem cái chuyện bậy bạ vô cái óc của mình đó, thì mình có chỗ chứa những cái chuyện chính xác. Chính xác là như vậy. Mình học cái sự vô cùng, mình học cái sự siêu thoát, như là Thiện nói đó, là mình ăn, là mình ăn cái hạnh Bồ Tát. Tại sao mình ăn cơm, ăn gạo, ăn rau cỏ vô mà mình nói ăn cái hạnh Bồ Tát. Đó là mình đang học trong lúc ăn á, mình ăn cái hạnh Bồ Tát là tại vì những cái đó nó hy sinh cho mình để mình có cái sự ấm no. Là cái hạnh, nó là cái hạnh hy sinh xuống đây, là nó Bồ Tát để nó cứu mình, cứu mình cho mình có được ấm no để mình có cơ hội để học hỏi. Thành ra cái hạnh nó là cái hạnh Bồ Tát, nó phải chịu hy sinh để tiến hóa. Mà muốn hy sinh á, thì nó phải có cái hạnh Bồ Tát. Mà mình ăn cái hạnh Bồ Tát vô á, mình phải ráng làm sao trở thành có được cái tâm Bồ Tát, nghĩa là tâm muốn cứu độ như người khác chứ không phải đi phá hoại người khác. Nghĩa là mình ăn cái hạnh Bồ Tát mà mình không có cái tâm Bồ Tát là mình đi ngược luật trời rồi, mình nghịch thiên rồi. Thành ra mình vừa ăn vừa học. Mình ăn là mình biết mình làm cái gì, mình học là mình biết mà mình học cái gì. Thành ra cái tâm thức mình đó, nó mới được tiến hóa và dứt khoát. Dứt khoát là đi hướng thiện. Từ đây tới cuối cuộc đời mình biết là cái phần hồn bất diệt, không có làm cái chuyện gì mà ác, không có làm cái chuyện gì mà xấu hoặc là không hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thành ra mình vừa ăn vừa học thì cái tâm thức mình nó càng ngày càng mở, nó càng tiến hóa, và mình dứt khoát một con đường một. Tôi biết là tôi xuống đây tạm để học hỏi và tiến hóa, tôi không có làm những cái chuyện vô ích, vô bổ, không có làm những cái chuyện mất thời gian của tôi nữa, mà làm những chuyện cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Cái gì mà mình tự hỏi coi cái này nó có hữu ích cho cái sự tiến hóa của tôi không? Nếu không có thì không làm, không có mất thời gian. Mất thời gian như những cái chuyện làm mà vô bổ thì nó không có tiến hóa được. Thành ra khi mà mình vừa ăn mà vừa học, cái tâm trí mình nó càng ngày càng mở, thì mình dễ tiến hóa mà mình dễ dứt khoát hơn. Một đường một mà đi, không có chạy bên này chạy bên kia, làm những cái chuyện không cần thiết. Cộng đồng nhân sanh chỉ có thực hành tam đại sự, ăn ngủ và bài tiết. Đó là luật tiến hóa của vũ trụ mọi người đã và đang làm. Thì ông trời ông xuống đây, ông cho mình vô cái guồng máy, bắt buộc phải làm tam đại sự. Mình muốn từ chối cũng không từ chối được. Cái định luật của tiến hóa của ông trời ông đã sắp đặt cho mình rồi. Mình phải làm việc. Mình phải làm để mình đóng góp cho cái guồng máy tiến hóa của nhân sinh. Thành ra mình phải làm, không có ai từ chối được hết. Bắt buộc phải làm. Nhưng mà mình làm sao mà để cho mình được tiến hóa thanh nhẹ, thì đó, mình phải vừa ăn vừa học. thì lúc đó những cái phần tử mà mình đem vô bên trong mình nó qua bò bay mấy cửa, nó mới được tiến cùng tiến hóa của mình, như là mình trở thành một cái bộ máy để giúp cho, thành ra một cái xá vệ quốc để giúp cho vạn linh, mà khi mà nó có duyên vô trong cái tiểu thiên địa của mình, nó cũng sẽ được tiến hóa như mình về cái cõi thanh nhẹ, chứ nó không phải mà nó lôi cuốn mình. Mình ra cái giai đoạn đầu á, khi mà mình chưa có đủ lực lượng á, thì mình phải chọn những cái thức ăn thanh nhẹ để cho mình có thể dễ thăng hoa hơn là mình chọn những cái thức ăn nặng. Những cái thức ăn nặng á, thì nó sẽ trì kéo mình. Nó trì kéo mình á, là không có ai được hưởng. Những cái vong nó vô trong này á, nó chỉ chờ cái cơ hội mà mình yếu á, là nó phá mình. Nó phá mình trong những cái lúc nào mà những cái vong nó chờ lúc nào mà nó phá mình. Này không có biết có ai nghe chưa?
Là trước khi mình chết 2 năm mà nó sẽ phá mình.
Rồi, cái đó là nó phá mình lúc, tại sao nó chờ mình trước khi chết 2 năm nó phá mình?
Vì khi đấy cái thể xác của mình, cái tất cả mọi cái của mình nó yếu rồi, thì lúc đấy nó
chính xác là như vậy. Trước khi 2 năm nó sẽ phá mình, rồi trước đó nó có thể thỉnh thoảng nó phá mình ở những cái giây phút nào. Trước khi mà 2 năm nó có thể phá mình ở những cái chuyện khác nữa, những cái lúc khác nữa, mà lúc nào?
Tức là những cái lúc khác bình thường, ví dụ như mình ăn thịt thú vào thì gặp những cái kích động hoạt động, khi đó mình nóng tính nổi, tự nhiên nó nổi, nó tính nóng lên, thì tự nó phá bên trong.
Đó, thì nó phá, nó xúi cho mình sân si, tranh chấp, mà xúi cho mình những có những cái tánh, nếu mà mình sân si á, xúi cho mình sân si tranh chấp. Thành ra nhiều khi mình nghe cái lời nói á, mình cũng có thể biết người đó ăn chay ăn mặn hay gì đó cũng không 100%, nhưng mà mình biết cái khuynh hướng nó vậy. Cái người mà ăn chay á, dù sao nó, mặc dù nó chưa không phải ăn chay là hình Phật nha, nhưng mà ăn chay nó có cái nó bớt cái sự nặng trược, nó bớt được cho mình cái sự nặng trược. Mà mình ăn mặn á, thì nó có cái sự nặng trược do những cái vong mà mình giải không kịp. Tại vì mình đâu có giải nổi. Mà mình ăn chay không, mà mình thầy nói mình giải còn không kịp. Mình ăn mặn vô làm sao mình giải nổi, nó nặng quá làm sao mình giải nổi. Thành ra những cái vong nó còn, nó sẽ xúi mình. Có những cái lời nói sân si động loạn, tranh chấp, thích hơn thua, thích tranh cãi, thích thị phi, thích xen vào chuyện của người khác. Đó. Thành ra nó sẽ đưa mình vào những cái chuyện đó, thích bàn cãi, không đưa đến đâu, mà không giúp ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Cái đó nó có. Rồi có những giây phút nào nó còn phá mình nha, những cách nào khác không? Ngoài cái thiện vừa nói là đúng hết á. Còn cái nào khác không? Còn nữa. Còn phá nữa chứ không phải không? Không biết ai nghe không? Trong lúc, trong những giấc ngủ của mình nó phá như thế nào? Trong những giấc ngủ của mình cho mình những cái cơn ác mộng, nó sẽ làm cho mình có những cái cơn ác mộng, làm phá trong cái giấc ngủ của mình. Thành ra cái sự liên hệ nó không ngừng nghỉ, thành ra mình phải ý thức được là mình có ở bên trong mình có gì, mà mình bổn phận của mình phải làm cái gì. Thành ra thầy thường nhắc là bây giờ nếu mà các bạn nghe kỹ là để ý, thầy nói cái sự ăn uống đó, nó rất là quan trọng. Có nhiều cái mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, nó ảnh hưởng tới thân xác của mình, nó ảnh hưởng tới cái tâm linh của mình, là cũng do cái sự ăn uống. Nó thuộc tam đại sự, nhưng mà nó có một cái ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà mình không có biết quản lý nó, mình không có biết cách đó, thì nó có thể làm cho mình tiến, nó có thể làm cho mình tiến nhanh, hoặc là làm cho mình thoái bộ. Cũng là cái việc ăn uống. Thành ra mình phải hiểu, ăn thì cũng ăn vừa thôi, chứ không phải mà tham ăn quá là cũng mệt. Tham ăn quá thì nó cái bộ ruột mình nó phải làm việc nhiều mà nó tiêu hóa nó quá giải không nổi thì nó làm cho độc tố nhiều giải không kịp thì nó sẽ ảnh hưởng cái ruột không tốt, cái ruột nó bị sưng thì nó sẽ cái bộ óc nó liên hệ tới cái bộ ruột, thành ra nó cũng không có được minh mẫn. Biết được luật của vũ trụ thì mới thấy rõ điện năng của vũ trụ quan đang làm việc hỗ trợ và xây dựng cho cơ đồ tâm linh của mọi người. Qua cơn khảo đảo của tình đời thì tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Sống lâu học hỏi chân hòa tiếng, cảm thức trần gian tạo não phiền. Duyên nợ tình đời nặng trượt ô, tự mình giải nghiệp chẳng lo phiền. Người tu trước hết phải lo cái gì? Phải lo giải nghiệp. Chứ không có lo tạo nghiệp. Phải lo giải nghiệp. Ai xuống đây cũng có nghiệp. Ai xuống đây cũng có nghiệp quả, cũng có nghiệp duyên. Phải lo giải nghiệp. Giải nghiệp rồi mình mới nhẹ, mình mới tu, mình mới dễ tu. Cho duyên nợ tình đời nặng trược ô. Khi mà mình đã lỡ xuống đây là mình tạo cái duyên nợ tình đời rồi, nó là toàn là cái sự trược ô không à. Thành ra mình phải lo giải cái nghiệp gia can của mình trước. Tự giải nghiệp chẳng lo phiền, không có lo phiền nữa thì lúc đó mình mới tu thiền, mình trở về cái sự an nhàn được. Còn cái duyên nợ của mình mà mình không có lo giải, mình lo cái chuyện gì đâu không là mình mất thời gian nữa.
Phú ấy trang khoe áo đẹp cái thế là lại mất mẹ tiếng, nghe thầm quá, cho to lên này nè.
Hỏi, nhìn mặt làm sao hiểu được tâm người? Nhìn mặt làm sao hiểu được tâm người? Đáp, thưa nhìn mặt của chính họ mà chứng minh tâm đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Tức là tâm thiện lành, không nỡ hại ai, hại người, không nỡ hại người, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Kệ, khai tâm chẳng có u buồn tuổi, thức giác tâm tu chẳng nhục tội. Chánh pháp đang hành tâm được độ, minh tâm kiến tánh chẳng buồn vui. Thưa nhìn mặt của chính họ mà chứng minh tâm đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên, tức là tâm thiện lành, không nỡ hại người, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Nhìn mặt của chính họ mà chứng minh tâm đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên là sao? Tự nhiên và hồn nhiên nó tượng trưng cho cái gì? Tự nhiên và hồn nhiên nó tượng trưng cho cái gì?
Theo cháu thì tự nhiên và hồn nhiên là cái sự thanh nhẹ.
Sự thanh nhẹ.
Một đứa trẻ mới sinh ra thì nó cũng không có tranh chấp, không có một cái gì cả, thì nó vẫn mang cái sự tự nhiên, cho nên là nó thích cười thì nó cười.
Gặp ai nó cũng quen hết trơn, nó không có mấy người này nó không quen người kia, gặp ai nó cũng vui cười hết trơn, nó rất là tự nhiên, nó không có nghĩ gì cái trong đầu mà ác ý gì hết trơn, nó không có sợ cái gì mà nó cũng không có nghĩ cái gì, nó thấy nó đứa mà nó tự nhiên hồn nhiên, nó gặp ai nó cũng cười hết. Đứa trẻ mà nó hồn nhiên mà nó tự nhiên rất là thanh nhẹ. Vì cái tâm người mà đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên thì cái mặt mày nó như thế nào? Nhìn mặt của chính họ mà chứng minh tâm đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên, nhìn mặt như thế nào? Cái người mà trở về được với tự nhiên và hồn nhiên thì cái mặt như thế nào?
Lúc đó là con mặt của người ta nó thanh nhẹ, cũng như là tươi vui, nhẹ nhàng, vui tươi, nó không nặng trịch, cũng không cáu gắt.
Cái mắt sáng mặt tươi.
Right.
Mắt sáng mặt tươi là trở về với tự nhiên và hồn nhiên, không có cái nét mà hằn học, không có
u
cái
sầu,
nét
không còn u sầu này.
Không có u sầu, không có bực bội nữa. Người nó rất là thanh thản.
Right.
Nhàn hạ. Không có gì mà lo hết, không có gì buồn, không có gì mà phiền buồn, không có giận thờn ai hết. Dễ tha thứ và thương yêu hơn. Không nỡ hại người. Kệ khai tâm chẳng có ưu buồn tuổi, thức giác tâm tu chẳng nhục tồi. Thức giác tâm tu chẳng nhục tồi, chánh pháp đang hành tâm được độ. Minh tâm kiến tánh chẳng buồn vui, khai tâm chẳng có ưu buồn tuổi. Nghĩa là khi mà cái tâm mình được mở rồi đó, mình không có buồn rầu, không có tuổi thân, không có cái sự buồn phiền. Cái buồn phiền á, nó tượng trưng cho cái gì ở trên đầu mình? Cái buồn phiền á, nó được tượng trưng bởi cái gì trên đầu mình?
Cái đám mây đen nó che phủ ở bên trên này.
Cái đám mây đen đó là cái sự u buồn. Khai tâm chẳng có u buồn tuổi, thức giác tâm tu chẳng nhục tồi. Thức giác là mình hiểu được, mình biết được cái sự sai lầm của mình, tâm mình lo sửa thôi, không có nhục tồi nữa. Chánh pháp đang hành tâm được độ, thì mình đang hành cái chánh pháp này là khứ trực lưu thanh, lúc nào cũng phải giải thanh lọc, lúc nào cũng thanh lọc. Mình biết là mình ô trượt cho nên mình phải thanh lọc mà hoài, không bao giờ cho là đủ, không có bao giờ cho là tốt là đủ rồi, lúc nào cũng phải thanh lọc hoài. Minh tâm kiến tánh chẳng buồn vui, mình biết được cái tánh của mình hiểu được cái tâm của mình chỉ lo sửa thôi chứ không có lo cái chuyện buồn vui nữa, chỉ lo sửa thôi. Hỏi làm người ai ai cũng muốn đẹp nhưng tâm không đẹp tại sao? Đáp: thưa, làm người ai ai cũng muốn vui tươi và đẹp, nhưng hiểu được sự sanh tồn của chính mình cho nên ham sống không tâm, chỉ hướng về của cải và vật chất, dành dụm tiền bạc nhưng phá hoại tâm linh, hướng về dục cơ tạng yếu dần, linh khí không còn, chỉ chờ già chết mà thôi. Kệ: vị trí tâm linh tự thả trôi, không còn sáng suốt lại lôi thôi, bấn loạn không hành tâm chẳng trụ, tạo mê ảo ảnh khó vun bồi. Làm người ai cũng muốn vui tươi và đẹp, nhưng hiểu được sự sanh tồn của chính mình, nhưng hiểu được sự sanh tồn của chính mình cho nên ham sống không tâm, chỉ hướng về của cải và vật chất, dành dụm tiền bạc nhưng phá hoại tâm linh, hướng về dục cơ tạng yếu dần, linh khí không còn, chỉ chờ già chết mà thôi. Vì con người mà chỉ có biết vật chất của cải không á, là người đó gọi là người mất tâm linh à. Không biết khai triển tâm linh mà chỉ lo cái chuyện tạm ở thế gian, là hướng về vật chất của cải mà mình phải bỏ ra đi, hướng về cái dục của cơ tạng, nó làm cho mình nó càng mất đi hết tất cả những cái linh khí của mình, già yếu, cũng như ngọn đèn mà dầu mà hết dầu, nó từ từ nó lu mờ. Kệ: vị trí tâm linh tự thả trôi, nghĩa là mình không có trở về cái vị trí của tâm linh, là làm chủ cái tiểu thiên địa này và dìu dắt vạn linh để cho nó tiến hóa, thì mình bỏ mất cái vị trí của mình. Mình sống trong một cái tiểu thiên địa mà mình không có trở về cái vị trí chủ của cái bản thể này. Không còn sáng suốt lại lôi thôi, bấn loạn không hành tâm chẳng trụ. Cái tâm mà không trụ thì nó làm sao? Nó như cái gì? Cái tâm mà không trụ thì nó như cái gì?
Dạ, nó như cái cương.
Như cái gì?
Như ngựa cương cương. Nhảy lung tung.
Phóng à? Nó phóng à? Nó phóng đi tùm lum á, nó không có ở chỗ. Chút nó nghĩ chuyện này, chút nó nghĩ chuyện kia, chút nghĩ chuyện nọ, không bao giờ mà nó trụ tâm được. Thành ra lúc nào mình bắt nó phải trụ. Lúc nào mình bắt nó phải trụ.
Dạ, giờ đang niệm Phật thì lúc niệm Phật mình bắt nó phải trụ, rồi mình cột nó.
Cột nó lại đừng
vậy
cho nó phóng.
Không biết mà nó còn xúc phóng anh rồi.
Không có cho nó phóng tâm, nó cột nó lại. Hả? Cột nó lại, không có cho nó phóng tâm á. Phóng nó nhảy đi tùm lum á, ngồi ở đây nhưng mà nó nghĩ chuyện này, lát nó nghĩ chuyện kia, lát nó nghĩ chuyện nọ, nó dắt mình đi tùm lum hết này. Mình theo nó dắt mình đi càng ngày càng xa chứ không phải gần. Nào, nếu mà mình không cột nó lại, nó dắt mình đi hết chuyện này tới chuyện kia, nó dắt mình đi càng ngày càng xa. Không có trụ được. Thành ra bây giờ mình phải mượn pháp. hành để cho nó trụ. Mình đã tối mình soi hồn là để trụ lại, gom nó lại giữa trung tâm chân mày, không có cho nó phóng đi tùm lum hết. Rồi mình pháp luân thường chuyển là mình cũng đưa nó lên cái đỉnh đầu. Rồi mình niệm Phật là mình cũng bắt nó trụ lên, đem nó về cho nó hướng thượng lên, không cho nó nhảy nữa. Tạo mê ảo ảnh khó vung bồi, chỉ tùm lum đủ thứ chuyện. Hỏi lãnh vực nào ổn định nhất? Đáp: thưa, lãnh vực thanh tịnh là lãnh vực ổn định và trật tự nhất. Nhìn xem ánh của đèn điện có phải nhờ trật tự mà hình thành không? Tâm người cũng có thể tiến vào lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt. Kể vui buồn cũng tại ý thân tâm sáng suốt, minh tâm giải được lầm, thanh tịnh tự dời tâm động loạn, nhìn xem hiểu được trí cân phân. Thưa, lãnh vực thanh tịnh là lãnh vực ổn định và trật tự nhất. Nhìn xem ánh của đèn điện có phải nhờ trật tự mà hình thành không? Tâm người cũng có thể tiến vào lãnh vực thanh tịnh và sáng suốt. Ở trong bản thể nó mình ở chỗ nào thanh tịnh nhất?
Trung tim bộ đầu.
Trung tim bộ đầu. À, trung tim bộ đầu là cái nơi thanh tịnh nhất của cái bản thể của mình. Cho nên mình phải dồn hết đem về đó. Thì cũng như là mình đem tất cả cái lực lượng mình về đó thì mình mới trở về với sự thanh tịnh được. Mình vui buồn cũng tại ý thân tâm. Mình còn vui còn buồn là tại vì mình ở dưới cái phàm tâm á. Cái ý thân mình đó, nó lung tung, nó không có trụ về cái chỗ thanh nhẹ thì nó còn cái sự vui buồn. Sáng suốt minh tâm giải được lầm. Khi mà mình trụ được lên trên, mình sáng suốt, mình hiểu được cái tâm mình, mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình mới giải được. Thanh tịnh tự dời tâm động loạn. Thanh tịnh, mình trở về cái giới thanh tịnh rồi mình mới dời cái tâm động loạn. Cái tâm động loạn nó nằm ở đâu?
Cái phàm tâm của mình.
À, cái phàm tâm của mình là cái tâm động loạn. Ở chỗ đó là vui buồn, mê chấp là nằm như đó. Tranh giành đủ thứ, tranh chấp, hơn thua, ganh tị, ghen ghét là nó nằm như đó. Thanh tịnh tự dời tâm động loạn, dời nó lên đỉnh đầu. Nhìn xem hiểu được trí cân phân. Trí cân phân là cái trí nó sáng suốt và nó biết chuyện nào cần làm, chuyện nào không cần làm. Hỏi tại sao có rất nhiều người tưởng nhớ đến bé nhưng bực thầy như bực thầy thương kính. Tại sao có rất nhiều người tưởng nhớ đến bé như bực thầy thương kính? Đáp: thưa, những người thương nhớ bé là họ muốn theo dõi hành trình tiến hóa của bé, muốn lập hạnh như bé, nghèo mà đi khắp thế giới, chỉ đường lối căn bản sức khỏe và tâm linh, tình bạn cao đẹp, bằng lòng tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp, từ lời nói cho đến hành động, không chia rẽ và ám hại bất cứ một ai. Kể trì tâm tu luyện tự phân bài, tu tiến quy không rõ một hai, quý trời quý Phật tâm tự thức, chẳng còn mê loạn chẳng còn sai. Những người quý thương bé là muốn theo dõi hành trình tiến hóa của bé, muốn lập hạnh như bé. Bé nghèo không có làm ra tiền, nhưng mà đi khắp thế giới, chỉ đường lối căn bản, sức khỏe và tâm linh, tình bạn cao đẹp, bằng lòng tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp, từ lời nói cho đến hành động, không chia rẽ và ám hại bất cứ một ai. Tại sao bé nghèo mà có thể đi khắp thế giới? Chuyện gì nó làm cho bé nghèo mà bé đi được khắp thế giới? Cái đó chứng minh cái gì? Nghèo mà đi được khắp thế giới là chứng minh cái gì?
Dạ, bé thì có cái ý nguyện là hy sinh và phục vụ tâm đạo, thành ra là về trên chuyển cho bé đi được.
Ừ. Trên không có tiền mà đi khắp thế giới, cái đó mới lạ. Thế trong không mà có rõ ràng. cái không không mà có rõ ràng á. Nhưng mình sống, bé chỉ sống với ông trời thôi. Bé trở về và sống với càn khôn vũ trụ, sống với ông trời. Hiểu được tất cả mọi việc là do bề trên sắp đặt. Thì cho chúng ta một cái gương lành thấy rõ. Khi mà để trở về với cái căn bản đó thì thấy rõ là trong không mà có. Không có tiền nghèo mà được đi khắp thế giới. Không phải đi khắp thế giới là đi chơi. Đi để chỉ cái đường lối căn bản sức khỏe và tâm linh, đi phục vụ các bạn đạo, đi ảnh hưởng người kế tiếp, là đang đi thực hiện trong cái tình thương và đạo đức, và đang đi trên con đường lập hạnh. Thì có luôn luôn có Thượng Đế sẵn sàng hỗ trợ và giúp bé phương tiện thế gian tạm bỡ để bé có thể thực hiện những cái điều thiện lành cho nhân loại. Và cái tâm lúc nào cũng là phải tốt, thiện lành. Trì tâm tu luyện, tự phân bài, tu tiến quy không rõ một hai. Đó. Bé là trở về với cái không rõ ràng. Nhưng mà trong cái không đó là có tất cả, tu tiến quy không rõ một hai. Quý trời, quý Phật, tâm tự thức. Thì khi mà trở về đó thì lúc nào cũng tưởng tới trời Phật, đi đâu làm cái gì, bất cứ chuyện gì cũng nhớ tới trời Phật. Chẳng còn mê loạn, chẳng còn sai, không còn mà chạy theo mê loạn, chạy theo tiền tình của cả như thế gian thì đâu còn sai lầm nữa. Chỉ biết tới trời Phật thôi thì không có bị vô cái bài mà mê lầm và sai lầm. Tưởng cái đó là chánh nhưng mà thiệt ra không phải. Hỏi: thiên hạ đồn bé chuyên môn cờ bạc và sống với gái có không? Đáp: thưa bé mang xác làm người là đã và đang cờ bạc. Trong sự kích động và phản động của hoàn cảnh của cuộc sống, nếu không am hiểu lấy chính mình thì không bao giờ tiến. Tâm thức càng ngày càng lụng bại, bày ra bùa này pháp nợ để chống trả, cuối cùng mất tất cả sự thanh cao của chính mình. Tưởng lầm là chê đời, thực hiện đạo pháp quên mình. Quên mình đã nhờ đời động loạn mới thấy giá trị của sự thanh tịnh mà tu. Duyên lành được sống với sự tôn kính quý thương, chứng minh từ trường của người đã và đang phục vụ về tâm linh có kết quả, chuyện không hại và thực sự tiến hóa, khai triển kinh vô tự, điện năng thần kinh khối óc được thoát tục thì mới thật sự tu tiến. Còn mưu đồ tìm nhánh không tìm gốc thì sẽ mang bệnh chết thương mà thôi. Bé chỉ biết hành đời đạo sống tu, chứ không chịu phê bình người khác mà không tu. Kệ: cơ hình đã sớm giữ trù tiến, tự thức tâm linh chẳng cảm phiền. Chiến đời để đó tâm không động, sống vui thanh tịnh chẳng lo phiền. Thầy nói bé sống làm xác làm người, sống làm người đó cũng như là đang ở trong sòng bài. Tại sao sống làm người là cũng như đang ở trong sòng bạc? Nó có cái gì giống nhau?
Dạ, trong tình đời nó sòng bạc giống như bằng sòng bài.
Sòng bài thì có lúc trúng có lúc thua, có lúc có lúc không, có lúc vui có lúc buồn. Nó đứng trong sự kích động và phản động, nằm trong cái định luật của 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát, là nó có lúc thuận có lúc nghịch. Thuận thì trúng, mà nghịch ra là thua, lúc sanh lúc khắc, kích động và phản động. Thành ra mình vô đó là mình chỉ chạy theo cái hồng bi đó, là nó làm cho mình nó kích động và phản động, tim lúc nào cũng hồi hộp. Thì cái tình đời nó mình nói mình không có đi cờ bạc, chứ mình cũng đang sống trong cái đang sống trong cờ bạc. Thành ra mình rốt cuộc là phải lui về thanh tịnh là vậy. Mình không có để cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình, mà mình phải lui về thanh tịnh. Nếu không am hiểu lấy chính mình thì không bao giờ tiến. Tâm thức càng ngày càng lũng bãi, bày ra bùa này pháp nọ để tự chống trả, cuối cùng mất tất cả sự thanh cao của chúng mình. Tưởng lầm là chê đời, thực hiện đạo pháp, quên mình nhờ đời động loạn mới thấy sự giá trị thanh cao mà tu. Thành ra nếu mà mình tu mà mình không có đời đạo xong tu thì lúc đó mình chê cái đời, mà không nhờ đời thì mình đâu có hướng về cái sự thanh tịnh mà lo tu. Thành ra mình biết trong cái bài học kinh vô tự nằm ở trong đời, nhưng mà mình không có mê đời. Mình sống ở đời nhưng mà mình không có mê đời, sống ở phàm tục nhưng mà không có để cho cái trần thế nó lôi cuốn mình vô trong cái vòng đó. Mình biết mượn đó để mình tiến thân, lui về thanh tịnh, nhờ cái sự kích động của tình đời mà đẩy mình lui về thanh tịnh. Cho nên khi mà mình gặp cái nghịch cảnh, mình gặp những cái chuyện gì mà khó khăn á, là ông trời muốn đẩy mình lui về thanh tịnh. Mà nếu mà mình ngược lại, mình không lui về thanh tịnh mà mình nhảy ra mình hơn thua thì mình chỉ rớt cái động thôi. Nhưng mà mình quên mất cái ngụ ý của những bài học đó là để cho mình lui về thanh tịnh. Rồi mọi việc, cái gì nó đến rồi nó sẽ đi. Nó có đó, cơn bão, trước khi có bão thì nó không có yên. Khi bão tới thì nó động loạn. Nhưng mà một cơn bão nào rồi nó cũng phải êm. Không có cái nào mà nó kéo dài, ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Cơ hình đã sớm dự trù tiếng, tự thức tâm linh chẳng cảm phiền. Tiếng đời để đó tâm không động, sống vui thanh tịnh chẳng lo phiền. Mình ra cái cơ hình đã sớm dự trù tiếng là tất cả những cái gì đã sắp đặt để cho mình tiến hóa. Tự thức tâm linh chẳng cảm phiền, mình hiểu đề tâm linh rồi mình không có phiền trách người đời, mình muốn nói gì nói. Tiếng đời để đó tâm không động là chuyện ngoài tai để ngoài tai, mình không có rước những cái chuyện ô trược mà của tình đời mình đem vô tâm mình làm cho nó động. Chuyện gì bên ngoài là phải để bên ngoài, mà muốn làm được như vậy là mình phải lui về thanh tịnh, chứ mình lo mình rước cái chuyện động quen rồi đó. Thành ra mình cái chuyện gì tiếng đời đó mình nghe người ta chê đồn tầm bậy tầm bạ là mình đem vô tâm mình lo buồn, mình lo mình đính chánh, mình lo những cái chuyện không cần thiết là mình càng ngày càng động thêm. Còn bây giờ tiếng đời nó muốn dèm pha, nó muốn nói gì, nó muốn quan ức gì, chuyện của nó bên ngoài là để bên ngoài, không có rước vô bên trong, thì lúc đó mình mới yên. Còn mình sống vì ngoại cảnh, mình nghe người ta nói gì mình cũng lo, mình nghe người ta đồn cái gì mình cũng sợ, thì rốt cuộc mình không yên thôi chứ. Sống vui thanh tịnh chẳng lo phiền, thì mình trở về với mình thì sống vui thanh tịnh, không có lo phiền chuyện ai muốn nói gì nói. Tâm làm thân chịu, có luật nhân quả. Người nào làm bậy người đó phải đánh đủ à. Không có gì mà phải lo hết. Hỏi, loài người học hỏi những gì trên mặt đất? Đáp, thưa loài người đã và đang học nguyên lý có không không mà tự tiến. Không có sư phụ trên đời này bằng tâm tự thức. Sau khi tâm đụng chạm tình đời đang bạc và tự tiến, chỉ có tu thiền sớm hiểu được nguyên lý của cuộc sống thì mới bắt đầu bước vào đường đạo và hiểu được điển giới là gì. Kể biết mình đang học, đang phân thi các giới chung nhau tiến kịp kỳ, thi thố tại đời trong một kiếp, tâm thành tự đạt chẳng còn nghi. Và người đã và đang học nguyên lý có không không mà tự tiến. Mình thấy rõ ràng mình đang xuống thế gian này, mình học trong có không không, có lúc có lúc không, mà mình cũng phải học để tự tiến. Không có sư phụ trên đời này bằng tâm tự thức, như là không có ông sư phụ nào giỏi bằng cái tâm mình tự thức, là mình sửa được cái tâm tự thức là mình có cơ hội tiến hóa, tại vì mình có cơ hội tự sửa. Còn nếu mà mình không thức, có ai nhắc mình mà mình không có chịu tự thức, mình cũng không có sửa được, mà mình cũng không có tiến hóa lên trên một cái cõi nhẹ hơn được. Sau khi tâm đụng chạm tình đời đang bạc và tự tiến, chỉ có tu thiền sớm hiểu được nguyên lý của cuộc sống thì mới bắt đầu bước vào đường đạo và hiểu được điển giới là gì. Thì mình nhờ cái tu thiền mình mới biết được điển là gì và điển giới là nó nằm ở chỗ nào, để cho mình không có bị cái sự có không không của cái đời nó lôi cuốn mình động loạn. Kể biết mình đang học, đang phân thi, là mình xuống thế gian là mình học hỏi, mà học hỏi là phải thi. thi hết chuyện này tới thi chuyện kia, coi coi mình còn động loạn không, coi còn mình bị mê loạn không. Các giới chung nhau tiến kịp thì, thi thố tại đời trong một kiếp, tâm thành tự đạt chẳng còn nghi. Thì đó, mình xuống cái thế gian này, mình học, mình thi tại tại cõi đời này, thi trong một kiếp, thi liên tục hết bài này tới bài kia. Trong một kiếp người phải ráng học và ráng thi cho được lên một cái cõi thanh nhẹ hơn. Tâm thành tự đạt chẳng còn nghi. Khi mà tâm thành mình đó, thì mình sẽ đạt được cái giới thanh nhẹ hơn, không còn nghi nữa. Cái đường mình đi nó như vậy là đúng rồi, phải tu sửa tu sửa. Hỏi tại sao không khí có nơi nóng, nơi lạnh? Đáp: thưa đất, có nơi thấp, nơi cao. Người có tánh nóng, tánh nguội tương đồng với sự chấn động của càn khôn vũ trụ. Hiểu được nguyên lý này thì tâm thức cởi mở hơn, bớt sự động loạn và tranh chấp vô lý, có thể ý thức được mọi việc rõ ràng hơn. Kệ: ý thức khai thông chẳng giận hờn, hướng tâm thanh tịnh tiến từ cơn. Khai thông trí tuệ quy đường đạo, tự thức duyên lành chẳng thiệt hơn. Vì mình biết rõ là cái cuộc đời này nó có thấp có cao, có thịnh có thuận, có nghịch, có nóng có lạnh, có ngày có đêm. Cái đó là cái sự quân bình trong cuộc sống và trong cái vũ trụ này. Nếu mà trong vũ trụ này, nếu mà nói về cái khoa học á, nếu mà không có cái chỗ lạnh chỗ nóng á, thì cái quả địa cầu này nó cũng mất đi cái sự quân bình. Cũng như nói bây giờ nếu mà trời nó nóng hết thì nó không có chỗ lạnh á, thì băng tuyết rồi mà nó tan ra hết á, thì cái chỗ nhiều cái chỗ nó bị ngập lụt luôn, và cái mưa gió nó cũng sẽ bất thường. Nó có nhiều sự nó quân bình á, nhờ có nóng có lạnh á, cho nên nó mới quân bình. Ý thức khai thông chẳng giận hờn, hướng tâm thanh tịnh tiến từ cơn. Khai thông trí tuệ quy đường đạo, tự thức duyên lành chẳng thiệt hơn. Mình phải quay về mình lo, mình khai thông cái trí tuệ, mình trở về con đường đạo, con đường quân bình của mình. Tự thức duyên lành chẳng thiệt hơn, mình không có tính thiệt gì hơn nữa, mình trở về con đường quân bình, hướng về cái cõi thanh nhẹ này, không có tính thiệt hơn nữa. Rồi, chấm dứt buổi học bữa nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo ạ. Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn. Chào anh Bảo.
Chú Bảo ơi.
Chào bác Bảo nhé.
Chú Bảo ơi.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.